Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 12. Bài chia sẻ có tiêu đề Viên Dung với những mong muốn của sư phụ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Kính chào sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu. Tôi muốn báo cáo lên sư phụ và chia sẻ với các học viên về cách tôi đã làm theo những lời dạy của sư phụ trên con đường tu luyện của tôi. 1. Tạo dựng một môi trường tu luyện tốt trong gia đình. Các thành viên trong gia đình chúng tôi đều là những người tu luyện cho tới khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 khi tôi 28 tuổi. Bố mẹ tôi và vợ tôi bắt đầu tu luyện một năm sau đó. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, họ đã ngừng tu luyện vì sợ hãi. Tôi đã tới Bắc Kinh hai lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và bị bắt giữ phi pháp, bị đánh đập và mất việc làm. Bố mẹ và vợ tôi gần như đã suy nhược thần kinh. Vợ tôi đã làm mọi thứ có thể để khiến tôi ngừng tu luyện, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã ăn sâu vào tâm tôi. Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, chắc hẳn đã thấy được chính niệm của tôi và đã giúp tôi vượt qua những trở ngại trong gia đình. Tôi đã có thể tu luyện công khai tại nhà một năm sau đó. Tuy nhiên, tôi không hài lòng với môi trường tu luyện của mình trong gia đình. Sư phụ đã giảng trong truyền Pháp Luân. Công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị. Chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị. Chính là để xem chư vị có thể tu được hay không, có thể hành được hay không. Nếu chư vị có thể thực hành được, thì chư vị tu. Còn nếu chư vị không hành được, nếu chư vị không tu được, thì từ giờ trở đi chư vị chớ nghĩ đến tu luyện nữa. Ngoại trừ ma lừa đảo chư vị ra, sẽ không ai dạy chư vị nữa. Từ nay trở đi chư vị đừng tu nữa. Nếu tôi không độ được chư vị, thì không ai độ chư vị được đâu. Thực ra hiện nay muốn tìm sư phụ chính pháp chân chính để dạy chư vị, còn khó hơn lên trời, hoàn toàn không còn ai quản nữa. Vào thời kỳ mạt pháp, tại tầng rất cao đang ở trong mạt kiếp, càng không thể quản người thường được nữa. Bố mẹ và vợ tôi đã từng tu luyện trước đó, và tôi cảm thấy nếu họ từ bỏ, họ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tu luyện. Điều đó thật đáng buồn cho họ, vì vậy tôi quyết định khích lệ họ tiếp tục tu luyện. Tôi cố gắng thuyết phục vợ tôi, nhưng cô ấy phản đối rất nhiều và nói rằng chỉ cần làm một người tốt là đủ. Tôi không nản lòng, vì tôi biết rằng cô ấy đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đề nghị cô ấy đọc cuốn chuyển Pháp Luân, nhưng cô ấy từ chối. Nhiều năm trôi qua, và một ngày kia tôi hỏi cô ấy, em đã từng ngồi thiền rất giỏi, liệu em còn ngồi được thế chân song bàn không? Cô ấy nói là mình có thể và đã vắt chéo chân cho tôi xem. Tôi hỏi, chúng ta hãy cùng ngồi song bàn và xem em có thể ngồi ở tư thế này được bao lâu nhé? Cô ấy đã ngồi thiền định trong 30 phút ngày hôm đó. Sau đó, tôi đã đề nghị cô ấy đọc chuyển Pháp Luân. Cô ấy đã đọc sách hai lần. Với sự giúp đỡ của các học viên khác, cô ấy đã quay trở lại tu luyện vào năm 2009. Khi các học viên đã từng bị bức hại bắt đầu khởi kiện Giang Trạch Dân vì phát động cuộc đàn áp, vợ tôi đã vượt qua được tâm sợ hãi và đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân tới Tòa án tối cao và Viện Kiểm sát tối cao. Cả hai nơi đều đã nhận đơn của cô ấy. 2. Hướng dẫn các con gái chúng tôi tu luyện. Tôi có hai cô con gái. Vợ tôi đã đưa cháu lớn đến thăm tôi tại đường cảnh sát vào mùa đông năm 1999. Lúc đó cháu mới 18 tháng tuổi. Nhìn gương mặt bé bỏng đáng yêu đang ngủ say, tôi đã tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ nuôi dạy cháu thật tốt để cháu có thể học được những điều kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi đã dạy cháu đọc chuyển Pháp Luân và học thuộc các bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm khi cháu 13 tuổi. Cháu đã học các bài công pháp khi cháu được 8 tuổi. Cháu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc khi cháu học trung học cơ sở. Cháu đã trải qua khảo nghiệm về nghiệp bệnh năm 15 tuổi và bị sốt cao. Trước đây, cháu uống thuốc khi cháu bị bệnh. Lần này, tôi nói với cháu một cách nhẹ nhàng. Mặc dù con còn nhỏ, con đã tu luyện trong nhiều năm, con nên biết rằng người tu luyện chân chính không bị bệnh. Cơn sốt này là sư phụ đang giúp con tiêu nghiệp và đó là một việc tốt. Miễn là con đề cao tâm tính, con sẽ có thể vượt qua khảo nghiệm, nhưng không ai có thể ép buộc con phải làm điều mà con không muốn làm. Lần này, cháu đã không uống thuốc và đã bình phục 4 ngày sau đó. Từ đó, cháu đã có thể vượt qua mọi khảo nghiệm về nghiệp bệnh. Khi các học viên bắt đầu kiện Giang Trạch Dân vào tháng 5 năm nay, cháu đã viết đơn kiện Giang Trạch Dân trong 6 ngày. Cháu nhất quyết muốn tôi gửi lá đơn cho cháu. Tôi đã chỉnh sửa đơn kiện và gửi chúng với Tòa án tối cao và Viện Kiểm sát tối cao. Cả hai nơi đều chấp nhận. Hiện giờ, con gái nhỏ của tôi đã 10 tuổi. Tôi thường huýt sáo bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo cho cháu nghe khi cháu còn nằm trong bụng mẹ. Tôi cũng dạy cháu đọc chuyển Pháp Luân và thuộc thơ Hồng Ngâm khi cháu 3 tuổi. Cháu đã có được phá lớn trong khảo nghiệm về nghiệp bệnh khi cháu 7 tuổi. Cháu mắc bệnh quay bị và bị sốt. Trước đây, cháu cũng uống thuốc khi cháu bị bệnh. Tôi nghĩ có rất nhiều phương diện cần đề cao trong tu luyện của tôi vì tôi không thể buông bỏ những quan niệm con người. Lần này, tôi kiên quyết nói với cháu, sư phụ đang giúp con tiêu nghiệp, vì vậy nó không phải là bệnh nghiêm trọng. Miễn là con đề cao tâm tính, vật chất xấu kia sẽ được gỡ bỏ và con sẽ ổn thôi. Cháu gật đầu nhưng vẫn khóc. Cháu hồi phục 5 ngày sau đó và không nghỉ học mặc dù cháu không uống bất kỳ một loại thuốc nào. Hầu như các bạn trong lớp cháu đều bị quái bị. Nhiều bạn phải điều trị 4 và phải nghỉ học. Kể từ đó, con gái út của tôi đã vượt qua những khảo nghiệm về nghiệp bệnh khác một cách dễ dàng. Đại pháp thực sự là thần kỳ. Mặc dù cháu còn nhỏ, cháu đã làm 3 việc và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ họ thoái đảng. Nhiều bạn cùng lớp và bạn bè của cháu đã thoái đội. Mấy ngày trước đây, con gái út của tôi đã dán tờ thông tin các vụ kiện Giang Trạch Dân lên một cột điện. Sau đó, một nhóm người tụ tập quanh đó và bàn luận. Cháu rất cẩn thận và đợi tới khi phần lớn mọi người rời đi. Sau đó cháu nói chuyện với một người phụ nữ về vụ kiện và việc chế độ cộng sản bức hại các học viên Pháp Luân Công như thế nào. Cháu khuyên bà thoái đảng. Người phụ nữ này đã đồng ý. Con gái tôi cũng khuyên bà niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Và người phụ nữ đó nói rằng bà thích nghe con gái tôi nói chuyện. Sư phụ nói với chúng ta rằng những đứa trẻ sinh ra trong gia đình các học viên đều đến đây với một sứ mệnh. Chúng ta sẽ không thể dẫn dắt chúng tốt nếu bản thân chúng ta không tu luyện tốt. Bố mẹ tôi cuối cùng đã tu luyện trở lại. Mặc dù họ không bước ra để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ít nhất họ cũng rất ủng hộ pháp môn. Nhờ sự hỗ trợ của họ, tôi hoàn toàn có thể trợ sư chính pháp. 3. Thiết lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Nhờ có môi trường tu luyện tốt trong gia đình, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu ở nhà. Gia đình đã ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Các học viên khác và tôi đã làm một quyển giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, Cửu Bình, Lịch Để Bàn Pháp Luân Đại Pháp và đĩa DVD Thần Vận. Để giảm gánh nặng cho các học viên in ấn, các học viên trong làng chúng tôi đảm nhiệm nhiệm vụ cắt giấy, sắp giấy và chuẩn bị các nguyên liệu. Tôi đã đặt tiêu chuẩn cao cho điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi và tự nhủ rằng nó không thể thay thế tu luyện bản thân. Tôi đảm bảo rằng mình học pháp tốt, phát chính niệm và làm mọi việc một cách tốt nhất. Khi tôi làm đĩa DVD thần vận, tôi kiểm tra chúng sau đó và ngay lập tức sửa lại bất kỳ sai sót nào. Khi tôi in cuốn Cửu Bình, tôi đảm bảo là bản in rõ nét và dễ đọc để mọi tài liệu đều có tác dụng cứu độ chúng sinh. Quá trình sản xuất tài liệu chân tướng đã cho thấy trạng thái tu luyện của tôi và giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi đã từng chấp trước vào trạng thái tu luyện của hai học viên và không thể buông bỏ nó. Kết quả là máy in liên tục bị lỗi. Tôi hướng nội và đã thấy được những chấp trước của mình. Khi tôi gặp vấn đề trong truy cập vào trang web Minh Huệ, tôi nhanh chóng hướng nội để tìm chấp trước. Ngay khi tôi nghĩ đến việc đó, trang Minh Huệ mà tôi đang tìm kiếm đột nhiên xuất hiện. Khi tôi buồn vì một lời nói hoặc hành động của một học viên không chiều theo pháp, bong bóng sẽ hình thành trong các hộp mực máy in. Điều đó nhắc nhở tôi phải nhanh chóng loại bỏ chấp trước của mình. Một lần, con gái tôi và tôi dán các tờ thông tin và tôi đã phàn nàn về việc cháu làm. Sau đó, tôi hướng nội và nhận ra nguyên nhân cháu đã không cuộn giấy cho đúng là bởi vì tôi đã không trải giấy ra thật phẳng. Sau khi tôi sửa lại, cháu có thể cuộn giấy lại rất đẹp và nhanh. 4. Phối hợp tốt để đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Khi tôi nhìn thấy thông chi về việc khởi kiện Giang Trạch Dân trên website Minh Huệ và từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, tôi vừa lo lắng vừa cao hứng. Tôi nhận ra sư phụ đã đẩy tiến trình chính pháp tiến thêm một bước nữa. Tôi ngay lập tức chia sẻ thông tin với các học viên khác. Ngày 13 tháng 5, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, các học viên ở thành phố lân cận và làng của chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về vụ kiện. Chúng tôi nhận ra rằng sư phụ đang cho chúng tôi cơ hội đề cao tầng thứ và cứu người. Chúng tôi muốn viên dung những điều sư phụ mong muốn và khởi kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp này. Tôi cũng đã có chính niệm hơn sau khi đọc giảng pháp tại Pháp hội New York 2015. Chúng tôi quyết định hành động. Nhờ có các học viên ở thành phố lân cận hỗ trợ, chúng tôi đã giúp các học viên cao tuổi viết và gửi đơn kiện. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau, tăng cường chính niệm và làm việc này một cách công khai, đường đường chính chính. Một bưu điện đã từ chối gửi các đơn kiện. Do đó, hai học viên đã tới đó để giải thích nguyên nhân của vụ kiện và chúng tôi phát chính niệm hỗ trợ. Nhân viên bưu cục thay đổi thái độ và giúp chúng tôi gửi đơn kiện. Bố của vị trưởng bưu cục cũng có mặt ở đó và ông ấy đã đồng ý thoái đảng sau khi nói chuyện với hai người học viên này. Quá trình làm đơn kiện thật bận rộn nhưng không rối loạn. Ngay khi các đơn kiện được gửi tới Viện Kiểm sát tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao, chúng tôi gửi đăng các thông tin trên Minh Huệ. Chúng tôi chia sẻ cùng những học viên không muốn gửi đơn kiện vì sợ lộ danh tính bản thân. Chúng tôi củng cố chính niệm và giúp họ loại bỏ những lo ngại. Những học viên này cuối cùng cũng đã gửi đơn kiện của mình. Chúng tôi nhắc lại cho những học viên có học vấn hạn chế biết việc bức hại này bao gồm những phương diện gì. Ví dụ, một số học viên đã đốt các sách đại pháp và một số khác viết cam kết từ bỏ tín tâm của họ vào đại pháp khi bị bức hại. Chúng tôi nghĩ họ nên đưa cả những việc này vào đơn kiện, bởi vì những biện pháp này đã được sử dụng để ép buộc chúng tôi từ bỏ đại pháp. Nó cũng là một cơ hội để họ chuộc lại lỗi lầm. Vào đầu tháng 9 năm 2015, cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương đã điều tra một số học viên, trong đó có cả tôi. Họ chưa cần đến một phút để thẩm vấn chúng tôi. Họ muốn chúng tôi xác nhận tên, hỏi chúng tôi rằng có phải chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, và có phải chúng tôi đã gửi đơn kiện đi không. Họ rời đi nhanh chóng, và tôi đã không có cơ hội để nói với họ về Đại Pháp. Khi họ lái xe đi, họ đã hạ cửa sổ xuống để vẫy chào tạm biệt chúng tôi. Tôi nhận ra rằng, cho dù thái độ của cảnh sát có thân thiện đến mức nào đi nữa, thì nó vẫn là một loại sách nhiễu vì cuộc bức hại vẫn chưa chấm dứt. Do đó, các học viên trong thành phố lân cận và trong làng chúng tôi đã gửi thư giải thích tại sao chúng tôi kiện Giang Trạch Dân cho các trưởng đồn cảnh sát trong khu vực, hy vọng họ sẽ có được lựa chọn đúng đắn và ngừng sách nhiễu. Hiện tại, chúng tôi sản xuất số lượng lớn các áp phích về việc kiện Giang Trạch Dân và các cuốn sách nhỏ giải chân tướng để phân phát giúp nhiều người hơn nữa có thể biết về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại. Chúng tôi sẽ tinh tấn hơn, hướng nội và làm tốt ba việc. Chúng tôi muốn theo sư phụ chính pháp, tu luyện như thuở ban đầu và trở về gia viên cùng sư phụ. Cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.